mảnh vỡ của bức tường Berlin ngày hôm đó, 9 tháng 11 năm 1989, đám đông hân hoan cùng nhảy với nhau trên nền nhạc Lambada, bản nhạc trong đĩa đơn đầu tiên của nhóm Calma của Pháp, theo giai điệu Brazil. Bức tường chia cắt nước Đức suốt 28 năm qua đã sụp đổ. Dòng người đông đảo từ Đông Đức đổ sang đã được người dân Tây Đức mở rộng vòng tay chào đón. Là một trong những người Việt hiếm hoi tại Đức hiện diện từ khi bức tường Berlin được dựng lên và cả khi bức tường bị sụp đổ, ông Lê Đức Chương cho biết hôm đó trong một sự tình cờ ông có mặt tại thành phố này.
Cái hôm nay thế này, tức là bản thân tôi đi sang Đức từ năm 1955 cơ. Cái năm 1960, tức là ngày 13 tháng 8 khi mà bức tường dựng lên ấy. Cái đêm hôm ấy thì tôi lại rất là may, hay không may cũng không biết, thế nhưng mà có mặt ở Berlin. Tại vì hôm đấy tôi đi dịch ở một cái đoàn nào ở Việt Nam, Berlin thì sao? Sau đấy tôi có nghe mọi người trong đoàn kể lại là tối hôm đấy thì cái ông gọi là Walter Ulbricht, chủ tịch hội đồng nhà nước lúc bây giờ, hôm đấy thì có cuộc tiệc đãi các đại sứ các nước. Thì nghe đâu đến 12 giờ đêm ấy, thì ông nâng cốc sâm banh lên, ông ấy chúc là chúc ngài hiện nay chúng ta đang uống rượu này, nhưng mà ngoài kia là các chiến sĩ thì chúng tôi đang xây bức tường để mà ngăn giữa Đông và Tây Berlin. Sáng hôm sau đoàn chúng tôi lại đi ra ngoài đường thì nói thật với chị, tức là lúc bây giờ coi như cảm giác như là chiến tranh sắp đến như sao. Tức là hai bên đối đầu với nhau ở cái cổng thành Brandenburg. Lúc bây giờ chúng tôi không ra đây đâu, tại vì chặn hết tất cả rồi. Các cái tuyến đường mà ra cái bức tường họ chặn hết, không thể đi được nữa. Chúng tôi chỉ đọc báo chí mới lại xem tuyến của Cộng hòa Dân chủ Đức lúc bây giờ thôi, chứ không được trực tiếp chứng kiến họ xây cái tường như thế nào. Đấy là ngày 13 tháng 8 là đúng rồi, 13 tháng 8 năm 1961 đúng đấy. Đêm 2 dạng ngày 13 tháng 8 năm 1961 thì bức tường xây lên. Tôi lúc bây giờ cũng còn nhỏ, tôi cũng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng mà lúc xây bức tường lên tôi có mặt ở đấy. Lúc đấy chúng tôi còn đi qua Đông Tây Berlin được bằng cái nó gọi là S-Bahn, bằng cái tàu điện chạy dưới đất ấy. Nhưng mà sau khi ngày 13 tháng 8 thì không ai được qua bên Tây Berlin nữa. Thế đến cái chỗ biên giới thì chặn lại và đầu các cái xe S-Bahn, cái U-Bahn của Đức là quay lại hết chứ không được đi tiếp nữa. Cái lúc bây giờ tôi chưa là sinh viên, tôi sang bên này là năm 61 là tôi còn học nghề. Và cái hồi đó ít người nói tiếng Đức nên là họ cũng bảo tôi đi dịch. Thế nên là tôi biết những cái chuyện như thế, thế thôi.
Bà Trịnh Thị Mùi lúc đó là công nhân đi lao động xuất khẩu, cũng nhập theo chồng người đi sang. Tuy nhiên do không phải là người quốc tịch Đức nên bị chặn lại. Bà kể lại, mỗi người từ bên Đông đi sang bên Tây được tặng 100 D-mark lúc đó và một túi quà, trong đó có cả những quả chuối và táo, là những mặt hàng hiếm hoi ở Đông Đức. Lúc đó bà cũng rất băn khoăn về hợp đồng lao động 5 năm, nhưng mới chỉ làm việc có 2 năm, không biết tương lai sẽ như thế nào.
Năm 89, là cái bức tường đổ thì lúc đấy là chị mới sang đây để lao động là 2 năm thôi. Thì thực ra mà nói là tiếng Đức mình cũng chưa được dành hết, bởi vì trong cái thời gian lao động ấy thì cũng được học mấy tháng, một tuần được đi học 2 lần buổi tối, nên là mới có 2 năm tiếng Đức cũng chưa dành, nhưng mà cũng hiểu. Và hàng ngày thì cũng thấy là tụi Tây nó cứ đồn nói chuyện, rồi có hôm nó đến nó cũng chả làm ăn gì, chúng nó cứ bàn tán. Thế mình cũng biết sơ sơ như vậy. Thế cái hôm đấy thì cũng biết là bức tường sẽ đổ và hai phần của nước Đức là thống nhất. Cái chuyện mà bắt ông Honecker là bọn chị cũng biết. Thấy người ta kéo nhau ra cổng thành, rồi người ta xếp hàng rất là dài ấy. Đi sang phía Tây Berlin thì mình cũng lại xếp hàng đi theo, là đến cửa thì bị gạt lại, tại vì cái giấy tờ lúc đấy chỉ là cái giấy tờ lao động thôi, không được sang bên phía bên kia. Mà cũng lo nghĩ lắm, lúc ấy cũng sợ và cũng hiểu thế nào. Bây giờ thống nhất rồi, ở đây thì là giấy tờ mình lại không được, mà về thì lại mới đi, tiền thì cũng chưa có nhiều. Mà cái lịch đi thì là 5 năm, cho nên là cái tâm trạng lúc đấy là cũng lo nghĩ. Chưa hẳn là đã thấy vui đâu, tại vì là đất nước người ta thống nhất rồi, đất nước mình chỉ lo là phải về thôi. Thế là cái tâm trạng như thế. Thực ra là lúc đấy cái thái độ chính trị của mình nó không rõ rệt đâu, tại vì mình chỉ là một cái người khách đi sang lao động ở đất nước người ta thôi. Hạn đi là 5 năm thì tâm lý là đi 5 năm là sẽ phải về, đi để kiếm tiền thôi. Thế thì lúc ấy mới là được 2 năm. Chỉ có lo rằng là không biết là tới đây việc làm như thế nào, rồi là có bị đuổi về không. Có nhiều cái lo nghĩ, xong rồi cũng hiếu kỳ thấy dân người ta xếp hàng đi sang phía Tây và sang đấy là được cho ăn nhiều chuối lắm, được bà con tiếp đón cho quà, rồi mỗi người đi qua cửa thì được 100 tiền D-mark đấy. Nghe thì thích lắm, cũng cứ bắt chiếc đi xếp hàng như thế thôi. Đi qua thì đến cửa thì gần như là những cái người lao động như bọn chị là phải gạt lại, bởi vì là chỉ là người Đức có cái Ausweis của Đức ấy, như là cái chứng minh thư nhân dân của Việt Nam đấy, thì là được đi qua được phát 100 D-mark. tức là cứ đi qua thì được phát tiền. Lúc ấy thấy rồi, bây giờ mà Đông Đức sáp nhập với cả Tây Đức thế thì họ giàu quá thì thích lắm. Tại vì lúc ấy bọn chị làm cả tháng thì cũng chỉ được khoảng 100 đê mark thôi, khoảng độ 700-800 Ostmark ấy, tiền của Đông Đức cũ ấy. Người Đức thì vui, họ phấn khởi, công nhân họ đến họ cứ bàn tán suốt ngày mà. Rồi họ cũng chả làm gì cả, họ cứ bật vô tuyến ra xem. Rồi là họ cũng lại rủ nhau đi xếp hàng sang bên Tây Berlin, từ Đông Berlin xếp hàng cái dòng người đi qua cửa khẩu để sang Tây Berlin để nhận 100 đê mark, rồi là được nhận một cái túi quà. Thì trong túi quà có nhiều bánh kẹo, rồi có mấy quả táo, có mấy quả chuối, là thích lắm. Cái thời Đông Đức thì nghèo lắm em ơi, chuối là phải nhập khẩu. Cái hàng mua chuối là không phải muốn mua bao nhiêu người ta cũng bán đâu, người ta chỉ bán cho mỗi người vài quả thôi.
28 năm sau, ông Lê Đức Chương cũng lại có mặt để chứng kiến. Tuy mừng cho người Đức, nhưng ông cũng ngậm ngùi khi thấy nước Đức thống nhất không có một tiếng súng, không đổ một giọt máu nào, trong khi Việt Nam thống nhất lại phải trả một cái giá quá đắt.
Thì lúc bây giờ tôi cũng vẫn còn có mặt ở đấy. Tức là 28 năm sau, bức tường mới dựng lên, thì lúc bây giờ tôi sang tôi làm ở một cái đội lao động ở bên này. Chúng tôi cũng rất là tò mò, thử sang bên kia xem có cái gì khác không. Lần đầu tiên tôi sang thì cảnh sát bên Đông Đức họ chặn và không cho sang. Thế nhưng mà sau đấy cũng cố gắng sang, nhưng mà sang chỉ sợ là không về được. Thế nhưng mà về được bình thường nên là cũng là rất. Và lúc bây giờ tôi chứng kiến thấy người Đức bắt đầu họ trèo lên cái tường và họ đu lên cái tường để mà gieo hò thì tôi cũng rất là vui mừng. Tôi là người Việt Nam bên này, tôi cũng rất là vui mừng. Khi mà bức tường nó phá đi thì nước Đức thống nhất, thì cái điều đấy cũng là cái điều mong ước của toàn dân Đức. Chúng tôi là những người Việt Nam bên này thì cũng thấy vui cho dân Đức. Và tôi nói thật với chị, nước Đức là một nước văn minh. Thế nên mặc dù hai bên đối đầu nhau, thế nhưng mà họ thống nhất đất nước của họ rất văn minh. Bản thân tôi thì chưa thấy bắn một phát súng nào, còn ở đâu có bắn hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà có thể nói là một cái cuộc thống nhất không có tiếng súng và không có máu chảy. Chứ còn nói thật với chị là tôi cũng rất rất buồn. Là Việt Nam mình thì thống nhất đất nước quá đắt, có nước quá đắt cái cuộc thống nhất đấy. Thế nhưng mà thôi, tôi cũng không nói về cái chuyện đó nữa. Nhưng mà phải nói là dân tộc Đức gọi là dân tộc văn minh, thống nhất nước Đức cũng cực kỳ văn minh.
Ông Lê Đức Chương tả lại cuộc hội ngộ chính người bên Đông và bên Tây hôm ấy hết sức thân thiện.
Rất thân thiện, vâng. Tôi có cảm giác cũng có thể rất nhiều người không là họ hàng thân thích gặp nhau. Thế nhưng mà họ cứ người Đông với người Tây họ ra đường, họ gặp nhau, họ ôm nhau, rồi chào nhau. Thì tôi thấy rất là thân thiện, chứ không có cái gì gọi là ngăn cản. Dân Đông với dân miền Tây lúc bây giờ cứ như là đã quen nhau từ lâu rồi. Thế tôi có cảm giác, tại hôm nay tôi cũng ra đường và thấy người ta rất là niềm nở, vui vẻ. Thậm chí, ví dụ như những người Đông Đức hay những người bên Tây Đức thì rót chai rượu xong vậy thì họ thấy những người Đông Đức không có cốc, không có gì, họ mang, họ tặng cùng uống với nhau thì tôi thấy rất là vui. Nói tóm lại là bức tường xây lên thì tôi cũng có mặt ở đây, mà khi bức tường phá đi thì tôi vẫn còn ở đây.
Bị lãnh tụ Liên Xô Leonid Brezhnev tước quốc tịch vì các hành động có hại cho uy tín của Liên Xô. Hai hôm sau, ngày bức tường sụp đổ, ông đã chơi bản nhạc này để tưởng niệm những người đã bỏ mình vì tự do. Được truyền hình chiếu lại, màn trình diễn của ông đã gây xúc động cho nhiều người. Và đến ngày 16 tháng Chiên năm 1990, ông Mikhail Gorbachev đã phục hồi quốc tịch cho ông. Cũng theo ông Chương, nhờ sự sụp đổ của bức tường Berlin nên đời sống của người Việt tại đây, đặc biệt tại Đông Đức, đã khá lên rất nhiều.
Cái hôm đấy thực tình mà nói thì ngay những giờ phút đầu tiên khi mà đoàn biểu tình nghĩa là lung lay cái hàng rào chắn ấy đổ thì tôi không có mặt đấy, tôi chỉ xem qua vô tuyến thấy cái cảnh như thế thôi. Thế nhưng mà mấy hôm sau thì tôi có ra ngoài tận trên tường xem thì mấy hôm đầu thì cảnh sát Đức nó còn ngăn. Nhưng sau này họ cũng mặc kệ, họ cũng chả nói gì cả nên là chúng tôi cũng vào rất là sát và nói chung là cũng qua bên kia được. Thì chúng tôi thấy một cái cảnh dân hai miền rất phấn khởi khi mà bức tường bị phá đi, tại vì họ cho rằng là hai nước, tức là hai miền, miền Đông Đức và miền Tây Đức bây giờ lại hợp thành một nước. Và cũng nói thật với chị, tức là nếu như bức tường nó không phá đi thì người Việt Nam, những người lao động bên này, tay cô ô tô thì đếm trên đầu ngón tay được. Tuy nhiên sau khi bức tường phá đi thì làm ăn của người Việt Nam khá hơn rất nhiều và cái sinh hoạt cộng đồng bên này cũng rất tốt. Thế nên là bây giờ nói chung là các gia đình hầu như là đều có ô tô cả. Nếu như bức tường không phá đi thì tôi cho rằng bản thân tôi chẳng bao giờ có cái ô tô. Nhà tôi cũng có một cái BMW, thí dụ như thế. Tức là so với khi mà bức tường chưa phá đi thì là chúng tôi nghèo. Thế bây giờ bức tường phá đi thì phải nói thật là chúng tôi cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều. Nói thật với chị là hồi chúng tôi sang bên này làm ấy, cái đồng lương nó rất là ít, rất là thấp. Tại vì những cái công việc mà hồi đó gọi là xuất khẩu lao động đấy, người Việt Nam sang bên này thì là chủ yếu làm những cái công việc rẻ mạt mà người Đức người ta không thích làm. Thí dụ như là chặt là chẳng hạn, lương rất thấp. Những cái công trường xây dựng thì lương cũng rất thấp, cũng chả cao gì. Nói tóm lại là khi mà họ tuyển chúng tôi sang bên này làm ấy, thì chủ yếu là làm những cái công việc rất là đơn giản và lương rất là thấp. Thế nên là chúng tôi không có điều kiện để làm giàu cho mình. Có cái vấn đề này nữa, tức là cái hồi đấy chúng tôi sang bên này là chủ yếu là làm kiếm tiền để mà giúp đỡ những người ở trong nước. Cái mục đích đi của những người lao động ở bên này là như thế. Nhưng lúc bây giờ hàng hóa của Cộng hòa Dân chủ rất là ít, không đủ để chúng tôi mua những thứ mà chúng tôi thích. Tại vì cái nền kinh tế lúc bây giờ là nền kinh tế theo kế hoạch. Thế nên là cái sản xuất theo kế hoạch, mặc dù là người dùng, có những thứ người dùng không hết, nhưng mà có những thứ thì chả ai mua cả. Nhưng sau đấy, khi mà đất nước Đức thống nhất ấy, thì thứ nhất là chúng tôi đi làm đồng lương nó cao hơn rất nhiều. Và chúng tôi được tiêu cái đồng lúc đầu tiên gọi đồng D-Mark ấy, thì tiền khá rất nhiều. Cái sức mua của đồng tiền đấy cũng rất là mạnh. Thế nên là chúng tôi lúc bây giờ thấy là làm ăn khấm khá. Thứ hai là sau khi mà bức tường phá đi thì dân Đông Đức vẫn rất là khiêm tốn với những cái mặt hàng của Tây Đức. Người Việt Nam rất chăm chỉ, cũng làm từ sáng đến tối thì không bị hít đâu. Người Việt Nam chịu khổ đã quen rồi. Nên là cái việc mà làm để kiếm ra tiền gửi về gia đình trước, giúp những người thân ở trong nước, thì dù có mệt, dù có đốn nhiều công sức lên đâu, họ cũng sẵn sàng. Thế nên là cái cuộc sống của chúng tôi bây giờ nói chung là so với lại hồi trước thì khá rất nhiều.
Bà Trịnh Thị Mùi cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Đức. Hiện nay cuộc sống của những người Việt định cư tại Đức rất ổn định và quê hương thứ hai này được nhiều người coi như quê hương thứ nhất. Được biết hiện nay bà là tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Thế Bình Chương, một trong hai trung tâm thương mại lớn của người Việt tại thủ đô Berlin.
Nói chung thì không phải là cuộc sống của chị và những người đi cùng một lượt đâu, mà cuộc sống người Việt nói chung cái này so với cả thời Đông Đức thì quá là tuyệt vời rồi. Tại vì thời Đông Đức số lượng người ở bên này thì là hạn chế ít thôi, chỉ đi theo chế độ lao động với cả chế độ học thôi. Cái thứ hai nữa là nó là cuộc sống tạm thời, có thời hạn. Cái nữa là cái thời đó thì Đông Đức rất là nghèo. Đi như thế, người nào đi học hoặc người nào đi lao động thì cũng chỉ nghĩ là một cái thời hạn về và cũng chỉ nghĩ là mang được một cái xe máy, hồi đấy gọi là xe máy Simpson đấy, hay là cái xe đạp Mifa đấy. Thì nghĩ là mang được cái xe máy và mấy cái xe đạp, mấy cái áo lông đã là mừng lắm rồi. Thế bây giờ thì hiện nay mà người Việt Nam có mặt ở nước này thì hầu hết là ổn định. Trừ các cháu nó đang sang, nó là sinh viên thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà những người mà sang đây từ cái thời chị đấy đến bây giờ là 27 năm rồi. Cũng như là có những người sang cách đây 5-3 năm mà đã ổn định giấy tờ rồi thì nói chung cuộc sống rất là ổn định. Về mặt vật chất này, tiền rất là giá trị này. Rồi đồ ăn ở bên Đức thì cũng rất là rẻ. Thế về chế độ phúc lợi xã hội, ai cũng có bảo hiểm ốm đau. Rồi người nào mà không có việc làm thì cũng lại được hưởng cái chế độ xã hội ở bên này hay gọi là hắt phia đấy. Tức là người ta vẫn cho mình nhà ở và mỗi tháng người ta cũng cho mình khoảng 360. Cho nên rằng là cuộc sống của người Việt hiện nay ở bên này thì rất là dễ chịu. Kể cả người già yếu hay người không có việc làm thì cũng không bao giờ sợ ai là không có nhà ở và không ai bị đói, là cũng chẳng có ai là ốm mà lại không được chữa bệnh cả. Cho nên lắm lúc ở bên này bọn chị cứ hay nói đùa là gọi là quê hương thứ hai thôi, chứ thực ra mà nói thì nhiều khi trong lòng mình lại coi như là quê hương thứ nhất. Bởi vì rằng là tất cả mọi chuyện, ví dụ như đối với bọn chị là ở đây khoảng 27 năm rồi, cũng là cái tầng lớp mà ở khá lâu lâu, tức là ở trước lúc bức tường thành nó đổ đấy. Thì lắm lúc trong lòng còn cảm thấy nó là quê hương thứ nhất nữa. Bởi vì thứ nhất, thứ hai là thứ nhất thì người ta nghĩ là mình đi từ Việt Nam trước mà sang bên đây thì gọi là thứ hai. Nhưng mà nếu mà tính theo cái năm tháng mình sống, cũng như là cái sự gần gũi, cũng như là nó đem lại cho mình một sự ổn định, một đời sống vật chất tinh thần được thoải mái như thế này, thì đúng là nhiều khi bọn chị nói chuyện với nhau rất là mang ơn nước Đức. và cũng rất là toại nguyện, cảm thấy nó gần gũi hơn đối với Việt Nam nhiều. Việt Nam là chẳng qua là khi mình sinh ra nó đầu tiên ở đấy, xong mình sang đây thôi.
Xin rất cảm ơn ông Lê Đức Chương và bà Trịnh Thị Mùi ở Berlin đã kể lại những kỷ niệm, nói lên tâm tình và sự kiện bức tường Berlin sụp đổ cho thính giả của RFI Việt ngữ trong chương trình tạp chí Cộng đồng hôm nay. Chủ nhật vừa rồi, hàng ngàn quả bóng đã được thả lên trời dưới tiếng nhạc Beethoven và tiếng reo hò của đám đông người dân Đức lẫn đông đảo du khách nhân kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Và cho đến hôm nay, giai điệu bản nhạc Lambada thủ đó vẫn thỉnh thoảng vang lên tại công viên Mauerbach, tức công viên bức tường ở Berlin.